Phật tử chúng ta có cái thời gian suy nghĩ Vì gần đây thì chúng ta thường nghe đọc kinh đó, và chúng ta thấy rằng cái lời kinh thường được nhắc đi nhắc lại trong cái ngày đản sinh. Lần trước ấy, chúng ta đã nói về cái đề tài đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn trong cái mùa đản sinh năm ngoái. Năm nay thì chúng ta sẽ nói về cái đề tài giá trị tâm linh, bởi vì cái câu nói hay là cái câu mà trong kinh Pháp Hoa khẳng định cái ngày của Đức Phật ra đời, mục đích của Đức Phật ra đời và chư Phật ra đời là gì? Là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai thị tức là mở bài, bởi vì nghĩa là chúng ta bị một cái màn vô minh, bị một cái thời gian luân hồi nó che lấp, cho nên bây giờ cái mục đích của Đức Phật ra đời chỉ là mở bài. Khai thị tức là mở bài ra, khai là mở, thị là chỉ. Khai thị tức là mở bài ra và chỉ khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, nghĩa là mở bài và chỉ chúng sanh con đường để có thể nghĩa là thấy, hiểu và vào trong tri kiến Phật, tức là cái bản năng thường thanh tịnh của chúng sanh mỗi người đều có. Đây là mục đích duy nhất và đặc biệt nhất của đạo Phật. Và điều đó cũng khẳng định rằng cái nhu cầu hay gọi là cái con đường của đạo Phật là con đường thể hiện của tâm linh. Và chính Đức Phật cũng là một cái người đã thực hiện điều đó. Và con đường mà mình gọi là đạo Phật á, đạo Phật là con đường của Phật đi, con đường của Phật chứng, con đường của Phật thực hiện. Và những gì Phật nói ra qua con đường đó, và người ta giống như chúng ta hôm nay đi theo, gọi là đi theo đạo Phật, hay là con là đệ tử Phật, là con phải đi theo Phật, con phải đi theo con đường Phật đã đi. Như vậy khi mà chúng ta suy nghĩ về cái đề tài giá trị cái tâm linh, chúng ta biết rằng là Đức Phật đã từ bỏ rất là nhiều, bởi vì con đường Phật đi là con đường của từ bỏ. Và chính điều đó cũng được định nghĩa trong một số cái tư duy, có nghĩa là hạnh phúc á, là không phải là mục đích đến, mà hạnh phúc là con đường. Mục đích nó có ngay trên con đường, có nghĩa là trên con đường Phật đi là đạt được hạnh phúc của nội tại, chứ không phải là mục đích để đến hạnh phúc. Và như vậy khi chúng ta nói về cái vai trò, cái giá trị của đạo Phật, thì chúng ta nói đến vai trò giá trị của tâm linh. Chỉ có giá trị của tâm linh thì nó mới có nghĩa là cái tồn tại, nghĩa là miên viễn, tồn tại lâu dài. Cho phát triển giá trị vật chất, giá trị hình thức, ngay cả là thần tượng, nó cũng sẽ có một lúc suy sụp và tiêu hoại. Chính vì đó mà một nhà khoa học, tức là Einstein, một trong những cái nhà khoa học nghĩa là mình gọi là nổi tiếng đó, ông ta đã nhận định về đạo Phật. Ông nói rằng nghĩa là tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo của toàn cầu, vượt lên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải là bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm sống hay là kinh nghiệm tổng thể, gồm mọi lĩnh vực trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Và là đó là tôn giáo nào? Định nghĩa đó là Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó. Qua cái nhìn của một nhà khoa học, chúng ta sẽ thấy được cái lý do sâu thẳm về mặt tâm linh mà đạo Phật hay gọi là Đức Phật ra đời, ngài đã biểu hiện. Gần đây các vị có nghe nữa là trong cái tạp chí mình gọi là Working Book, tức là người ta có một cái thời gian thì người ta có những cái tạp chí mà gọi là review, tức là người ta sẽ tổng hợp lại. Và trong năm nay đó, người ta nghĩa là tổng hợp mình gọi là 100 nhân vật ảnh hưởng tâm linh lớn nhất thế giới. Khi mà người ta tổng hợp như vậy, chúng ta cảm thấy rất là vui, bởi vì trong khi tổng hợp vậy là người ta nêu lên là tất cả những khuôn mặt quan trọng ảnh hưởng tâm linh lớn nhất trên thế giới hiện tại đều liên quan đến những gì thuộc về Đức Phật, đạo Phật và thuộc về tâm linh. Trong top 10, tức là trong 10 người đầu tiên thì trong đó có 5 người, 5 người có ai? Có thiền sư Nhất Hạnh là người Việt Nam đứng hạng thứ 4, và cái người đại diện đứng hạng thứ 2 cũng thuộc về Phật giáo là ai? Là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Và cái người mà được cho rằng đứng số 1 là một tác giả, ông nói là một tác giả của 3 quyển sách cũng liên hệ về phần nghĩa là tâm linh, về phần tinh thần, người nghĩa là Canada, tức là ông tên là ông Eckhart Tolle, tên của ông là vậy. Thầy nghiên cứu để tìm hiểu coi ông là tại sao ông lại đứng hạng thứ nhất qua luôn cả Đức Đại La Lạt Ma. Thì ông là tác giả của 3 quyển sách, đặc biệt nghiêng về phần đó là nghiên cứu và đào sâu trong những lĩnh vực của tâm linh con người. Và như vậy hai khuôn mặt mà kế cận trong 5 người vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại, thuộc về nữa là Phật giáo chính thức, đó là Đức Đại La Đạt Lai Lạt Ma, đại diện cho Phật giáo Tây Tạng, và thiền sư Nhất Hạnh đứng hàng thứ 4, tức là đại diện cho, gần như là đại diện cho Phật giáo mà là người Việt Nam. Còn trong những người còn lại trong top 10 á, thì cũng mình thấy rằng đó là có một giá trị rất là bình đẳng trong sự nhận diện này. Nên là trong top 10 nó đã có 4 người phụ nữ, 4 người phụ nữ đứng trong hàng 10 người đó. Ở nước Úc thì có một bà, tức là nhà đó là sản xuất phim truyền hình, đứng hàng thứ 10. Và một bà mà các vị thường thấy nghĩa là da đen của Mỹ đó, là ai? Oprah đó. Gọi là cái bằng nhà đó là điều hành những chương trình, đứng hàng thứ 9. Khi chúng ta nói điều này để làm gì? Để chúng ta thấy rằng là người ta định nghĩa rằng đây là một trong nhân vật ảnh hưởng tâm linh lớn nhất thế giới. Thế giới có gần 7 tỷ người, nhưng mà đây là 100 khuôn mặt, trong 100 khuôn mặt này đó họ ảnh hưởng tâm linh. Và cái giá trị của tâm linh nó quan trọng. Hầu như là trong 100 người này thì hết nữa là hơn 60-70% đều ảnh hưởng tinh thần của Đạo Phật về mặt tâm linh. Như vậy khi chúng ta nói về Đức Phật, ngày Đức Phật ra đời, thì chúng ta phải nói về cái giá trị tâm linh. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã đi một cái con đường của Ngài, được gọi là Đạo Phật, đó là con đường của Đức Phật, là con đường của từ bỏ. Từ bỏ đầu tiên là gì? Từ bỏ nghĩa là hình thức, từ bỏ danh vọng, và cái quan trọng nhất là từ bỏ bản ngã. Và kể cả là từ bỏ những cái suy nghĩ nghĩa là vu vơ, nghĩa là những cái đấu tranh trong tâm thức của con người, để cuối cùng nghĩa là lắng động trong 49 ngày thiền định, để đi vào cái chiều sâu xa nhất của tâm thức, đạt được sự thanh tịnh để thấy được bản chất thực sự của cái tôi cái ta. Và cuối cùng Ngài chứng thành Phật quả. Như vậy chúng ta thấy rằng cái con đường của Đạo Phật hay là Đức Phật đi đó, là nó gần như được gọi là con đường xuất thế, bởi vì nó đi ngược lại với những cái mong ước của con người. Bởi vì cái mong ước con người trong cuộc sống đó, người ta phải làm gì? Phải đạt được, phải bảo vệ, phải gìn giữ, phải thành tựu. Thì trong khi con đường của Đức Phật là con đường phải gì? Phải từ bỏ. Đầu tiên chúng ta thấy là Đức Phật đã từ bỏ gì? Từ bỏ vị trí, từ bỏ danh vọng, từ bỏ ngai vàng, từ bỏ hiền thê, từ bỏ đứa con yêu, từ bỏ cha già, từ bỏ quốc thành thê tử, cho đến cuối cùng luôn từ bỏ những cái bản thân gọi là vinh dự của mình, trở thành một con người sống rất là chân thật, rất là bình đẳng. Đi nói chuyện với ai? Từ một thái tử, từ một vương gia, trở thành một cái người hành khất, đi nói chuyện với đứa dân trâu, đi nói chuyện với người nông dân, và đi vào trong những người cùng khổ. Cuối cùng để đạt được cái gì? đạt được cái hạnh phúc tuyệt đối, được gọi là nhìn thấy được Phật tánh của mỗi chúng sanh. Thế nên nhân cách vĩ đại của Đức Phật, nhân dịp Ngài ra đời, chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng, mình không có tán thán Đức Phật, và mình cũng không nô lệ Đức Phật bằng hình thức, mà mình hiểu Đức Phật qua giá trị tâm linh sâu xa, thì khi đó mình mới thấy được cái giá trị thực của Đức Phật. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì chỗ nào cũng vậy, người ta làm Đức Phật tùy theo khuôn mẫu, tùy theo địa phương, tùy theo quốc gia và chủng loại. Nhưng mà cái sự sâu xa nhất của Đức Phật là một con người tỉnh thức. Tỉnh thức gì? Tỉnh thức ở nội, nội tâm. Tỉnh thức cái mà Đức Phật nói rằng cái nguyên nhân của Đức Phật ra đời là để làm gì? Để chứng minh, để chia sẻ và để cho mọi người thấy được cái khổ, nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ và đạo thoát khổ. Đó, nó đặc biệt vậy. Cho nên chính vì vậy mà đạo Phật phải là một con đường thực hiện, chứ không chỉ là một sự nữa là cái bằng cầu mong, không chỉ là một sự nữa là tin tưởng, rồi nữa là cái bằng giao trọn cả cuộc đời của mình cho Đức Phật. Vì vậy chúng ta thấy rằng ngay trong cả bản thân Đức Phật khi Ngài còn sinh tiền, và cả suốt một quá trình giáo lý của Ngài, đều nói lên một cái là mọi người hãy thực hành giáo pháp để tự đứng trên hải đảo của mình mà không lệ thuộc bất cứ ai. Bởi vì chính bản thân Đức Phật đã nói rằng ta cũng đã từ bỏ tất cả. Cái khó từ bỏ nhất của con người hiện tại là từ bỏ một bản ngã của chấp ta, của tha mãi. Bởi vì ngã và ngã sở hữu, chúng ta thấy rất rõ ràng rằng khi mỗi một con người chúng ta sinh ra đời đều bắt đầu từ con số 0, rồi từ từ đó chúng ta cứ xây đắp lần bằng những cái hình thức giả dối, bằng những cái phương tiện giả dối. Và chúng ta cứ phải tạo lập lên nữa là kể cả tư duy chúng ta cũng là những tư duy giả dối. Bây giờ làm thế nào mà để nữa là cái phần thanh lọc nó, để loại trừ nó, để cuối cùng đạt được chiều sâu của thiền định, để thấy được cái gì, cái thật tướng của chúng ta. Mà Đức Phật nói rằng đó là mục đích của Đức Phật ra đời là để khai thị cho chúng ta vào được cái thể tánh chân như đó. Cho nên Thầy nghĩ đây là một cái nhìn rất là quan trọng. Nếu mà người Phật tử chúng ta có đi chùa lâu mà không thấy được điều này thì chúng ta vẫn bị mơ hồ, và cuối cùng chúng ta rơi vào con đường của mê tín, của thần quyền, của dị đoan, của cầu mong. Chúng ta cầu xin rất nhiều ở Đức Phật, nhưng mà thật sự Đức Phật không bao giờ cho chúng ta được một điều gì cả. Đức Phật chỉ nói rằng đó là hãy sống, hãy thực hiện, hãy nghe và hiểu những điều Ngài nói, và hãy sống để cuối cùng trở thành người giống như Ngài, tức là người tỉnh thức. Và chúng ta thấy rằng đặc biệt đạo Phật là vậy. Đạo Phật được gọi là đạo Phật là một trong những tôn giáo nó siêu cả thế kỷ, siêu thời gian, là vì sao? Là vì nó không tin tưởng vào thế giới thần quyền. Và Đức Phật cũng không có hứa hẹn gì mình ở một tương lai. Ngài không hứa hẹn rằng đó là các vị ráng đi, ráng tu hành đi, rồi tương lai Phật sẽ đưa mình về ở thế giới nào. Không có hứa hẹn điều đó. Mà Đức Phật nói rằng hãy tự mình thắp tu lên mà đi, và hãy tự mình làm hải đảo chính mình, đừng tin ở một ai khác. Ta chỉ là một gì? Là một đạo sư, là một người thầy dẫn đường. Còn cái việc mà thành tựu đi hay không đi, hay là như một lương y phát thuốc trị bệnh, nhưng mà uống thuốc hay là chịu trị bệnh hay không là tùy mỗi chúng sanh, chứ không phải lương y là làm cho mình hết bệnh. Và như vậy không thể là cầu nguyện, cầu mong với Đức Phật. Cho nên ngày Đức Phật ra đời, chúng ta phải nhận chân Đức Phật qua bằng gì? Qua bằng hình thức tâm linh sâu xa mà Ngài đạt được và Ngài trao truyền cho chúng ta. Đây mới là giá trị thực sự của đạo Phật. Và qua cái tờ mà mình nói rằng cái tờ đó là cái bằng Wedding Review á, chúng ta thấy rõ ràng rằng đó là 100 khuôn mặt có giá trị tâm linh lớn nhất trong thế giới hiện nay. Trong đó có hơn 60% là những người nghĩa là thiên về phần tâm linh của đạo Phật, tức là thực hiện theo những gì hạnh phúc tâm linh mà Đức Phật đã nói. Thiền sư Nhất Hạnh, một người Việt Nam, là một người bình thường giống như những người khác, nhưng mà tại sao lại nằm trong cái top mình gọi là đứng hạng thứ tư? Là vì ngài đã nghĩa là xiển dương con đường của thiền học, là con đường đã trở về với nội tâm, chứ ngài không xiển dương hình thức cúng kiến cầu mong quỳ lại, không xiển dương đâu. Nếu mà ngài xiển dương điều đó thì con đường nội tâm sẽ xa vời. Khi con người chuộng về hình thức, chuộng về bên ngoài, chuộng về cầu cảnh, chuộng về vãng sinh và chờ đợi một sự cứu rỗi, thì người ta đã đánh mất đi cái nội lực, đánh mất đi cái sức mạnh của tâm linh. Do vậy ngài không thể có mặt trong những khuôn mặt được gọi là cái bằng top 10 của 100 khuôn mặt gọi là ảnh hưởng tâm linh lớn nhất thế giới. Và điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng Đức Phật là một nhân vật vĩ đại. Vĩ đại đây không phải là vì nghĩa là 32 tướng tốt của ngài, mà vĩ đại là vì sao? Là vì cái chiều sâu giá trị tâm linh và đạo đức chân lý mà ngài đã để lại suốt hàng ngàn ngàn năm cho nhiều thế hệ. Cho nên với những nhà khoa học, với những nhà nghĩa là triết học hiện tại, họ nhận định về đạo Phật, họ nói rằng đó là không một lời thô bạo nào được thấy thốt ra từ nơi Đức Phật trong cơn tức giận, chưa từng có một lời thô bạo được thấy trên Đức Phật, kể cả trong lúc tình cờ, tức là nghiên cứu cả một cuộc đời của Đức Phật, người ta tìm như vậy. Và coi như nữa là cái hình ảnh mà Đức Phật hiện thân là nói rằng tất cả công hạnh của ngài thuyết giảng trong thành quả suốt 45 năm dài hoằng pháp, ngài đã chuyển tất cả lời nói của ngài thành hành động. Các vị lưu ý điểm này, tức là ngài chuyển đổi tất cả những lời nói của ngài đã trở thành hành động. Không nơi nào mà ngài có thể nói là buông, mình gọi là cái bằng buông thả cái yếu đuối con người, hay dục vọng tắc hẹp, luân lý, đạo đức, hay là nói một cách khác hơn là căn bản của Đức Phật hoàn toàn, mà một trong những cái phương pháp tu tập hoàn hảo nhất thế giới. Cho nên chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc bởi vì được làm học trò, được làm đệ tử Phật. Nhưng mà không phải chúng ta chỉ hạnh phúc bởi vì chúng ta cầu mong chờ đợi, mà chúng ta phải thực hiện những gì giống như Đức Phật làm, thì chúng ta mới đi đúng được gọi là con đường, con đường của tỉnh thức, hay nói một cách khác, đi đúng con đường của đạo Phật. Điểm quan trọng mà chúng ta suy nghĩ hôm nay, chính vì Đức Phật đã từ bỏ, các vị biết là cái thế giới của Ấn Độ, có dịp các vị đi qua Ấn Độ rồi sẽ thấy đến bây giờ nó vẫn còn mang đầy màu sắc của tín ngưỡng, của giai cấp, của thần quyền. Nhưng mà Đức Phật đã ra đời ngay lúc đó, ngay cách đây hơn 2500 năm tại một cái quốc gia như vậy. Nhưng mà Đức Phật đã từ bỏ tất cả những vai trò của tế tử, của cầu sinh, kể cả cầu sinh của nghĩa là Praha, của Phạm Thiên, một trong những cái đạo căn bản tức là Hindu của Ấn Độ. Tất cả những đó ngài đều từ bỏ tất cả. Do đó không có lý do gì ngài lập thành một tôn giáo, hay gọi là ngài lập thành một con đường, mà để cho người Phật tử là tiếp tục con đường của gì? Của cúng tế, của cầu nguyện, của van xin, và chờ đợi ở một nơi nào đó mà mình sẽ được sanh về. Không có điều đó. Tức là chúng ta phải nhận thức rất là rõ ràng như vậy. Cho nên bước đầu tiên là Đức Phật đã từ bỏ là những con đường của những thầy tế tự, những thầy nổi tiếng như Bà La Môn, kể cả những người là dạy ngài có thể đạt được những cái hạnh phúc cao hơn người tâm linh. Hai vị thầy nổi tiếng ngài cũng từ bỏ. Và cuối cùng ngài đã tự tìm cái Phật chất của mỗi chúng sanh, nó đã có ở trong chính bản thân của ngài. Và ngài tuyên bố rằng tất cả mọi người chúng ta cũng đều có khả năng giống như vậy. Cho nên không có lý do gì mà mình phải nghi ngờ. Và cũng không có lý do gì mà các Phật tử phải sợ sệt rằng suy nghĩ như vậy là sai, là tội lỗi. cái được gọi là tội lỗi là khi nào chúng ta hiểu lầm về Đức Phật, chúng ta mong chờ sự cứu rỗi ở chính bản thân Ngài, trong khi Ngài không nói chúng ta điều đó. Nếu các Phật tử lưu ý, các Phật tử thấy rằng có một câu chuyện, một chú tiểu cầu xin Phật. Chú tiểu cầu xin gì? Chú tiểu cầu xin rằng xin Ngài nghĩa là từ bi thương xót cho những người thân yêu của con mãi mãi, những người trong gia đình của con, những người thân yêu của con, bạn bè của con, mãi mãi gì? Mãi mãi được hạnh phúc, mãi mãi được an vui, mãi mãi được bình an. Đức Phật lắc đầu. Ngài nói cho 4 ngày thôi. Thì chú tiểu ra rằng nghĩa là nếu cho 4 ngày thì cho con nghĩa là xin nghĩa là 4 ngày gì? Những ngày mùa đông, những ngày mùa hạ, những ngày mùa thu, những ngày mùa xuân, những người thân yêu của con mãi mãi được hạnh phúc. Đức Phật lắc đầu, giảm nó xuống cho 3 ngày thôi. Chú tiểu ra rằng nếu mà cho 3 ngày đó thì cho con xin nghĩa là cái bằng nghĩa là ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, những người thân yêu của con, bạn bè của con được mãi mãi được an vui, được hạnh phúc. Đức Phật lắc đầu, giảm cho một lần nữa còn 2 ngày thôi. Chú tiểu này cũng rất là khôn lanh không? Nói rằng cũng được, nếu 2 ngày thì cho con nghĩa là ngày hôm nay và ngày mai, những người thân yêu của con được nghĩa là hạnh phúc, được an vui và mãi mãi. Đức Phật lắc đầu, giảm xuống nữa cho 1 ngày thôi. Chú tiểu suy nghĩ xong rồi, 1 ngày cũng được. 1 ngày thôi. Thì Đức Phật hỏi 1 ngày thôi cũng được ý nghĩa gì? Thì chỉ nói rằng đó là cho 1 ngày, tức là từng phút, từng giây, từng giờ trong 1 ngày, những người thân yêu của con mãi mãi được hạnh phúc, mãi mãi được an vui. Đức Phật nói là được rồi, như vậy thì cho 1 ngày. Các vị có hiểu được chiều sâu của chỗ đó không? Cho nên những gì chúng ta cầu xin Đức Phật giống như chú tiểu cầu xin một sự trường tồn của quá khứ, của hiện tại, của tương lai, tất cả đều không được, đều giảm hết, đều cắt hết. Cái khôn khéo của chú tiểu kể cả nghĩa là cái bằng cho còn lại 3 ngày á, nghĩa là nếu 4 ngày thì cho nghĩa là cả 4 mùa, tức là trọn năm, suốt đời lúc nào cũng có 4 mùa hết, cho nên lúc nào cũng được yên vui. Nhưng mà vì thực tế nó không được như vậy, cho nên giảm còn gì? Giảm còn 3 ngày. 3 ngày thì bao luôn cả quá khứ, bao luôn cả ngày hôm qua, bao luôn ngày hôm nay và luôn ngày mai, thì cũng còn quá tham. Nhưng mà cắt bớt 1 ngày nữa, nó vậy cho còn 2 ngày. 2 ngày thì quá khứ qua rồi, cho nên lỡ có khổ đau rồi thì thôi quên luôn khổ đau ngày qua đi, cho con ngày hôm nay và ngày mai được hạnh phúc an vui. Cho nên cắt luôn, cắt luôn 2 ngày còn có 1 ngày. Và ngày 1 ngày là gì? 1 ngày có nghĩa là nếu người ta sống trong từng phút, từng giây, từng giờ và trọn 1 ngày được mãi mãi, được an vui, được hạnh phúc, có nghĩa là người ta phải sống trong thực tại. Bây giờ, ngay bây giờ và ở đây, đó là một trong những cái chỉ tiêu mà cái thiền viện và những cái đạo tràng của làng Mai đã thường dùng tới. Đã đến bây giờ và ở đây, đó là một cái điều kiện gọi là cái giá trị sâu xa của tâm linh. Bởi vì con người khổ là vì chúng ta nghĩa là có quá mang nặng quá nhiều màu sắc của quá khứ. Tôi đẹp vậy, tôi khỏe vậy, tôi giàu vậy, tôi hạnh phúc vậy, bây giờ không còn nữa, cho nên người ta khổ đau. Cái khổ đau duy nhất mà Đức Phật muốn nói với con người là vì chúng ta đang chấp mắc, đang thủ giữ cái sở hữu gọi là cái có. Và con đường của đạo Phật là con đường phải từ bỏ, cho nên những cái có này phải được gỡ bỏ. Mình gọi là những cái bám víu này giống như những con cua, phải gỡ bỏ từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Vậy gỡ bỏ cái gì? Khi mà chúng ta có một cái có, tức là hữu á, thì chúng ta phải thủ, cho nên có cái này phải giữ. Phải giữ cái tên, phải giữ cái họ, phải giữ cái bản ngã, phải giữ cái sắc đẹp, phải giữ cái danh dự, phải giữ cái ảnh hưởng của mình. Cho nên khi những cái này nó không tồn tại, nó bị mất đi, chúng ta bị đau khổ. Nguyên nhân của mọi đau khổ, kể cả thân xác của chúng ta, những gì chúng ta nuôi dưỡng cho thân cơ thể này, tức là sắc đẹp của chúng ta, chúng ta bảo vệ, chúng ta gìn giữ nó. Cho nên chúng ta làm mọi thứ để bảo vệ cuộc sống của chúng ta, có nghĩa là chúng ta gìn giữ cái có, nhưng mà thực sự nó không thật. Cho nên nó chuyển biến, mình gọi là nó vô thường. Trong khi cái chân thật mà được gọi hay được nói trong đạo Phật á, đơn giản thôi, đói, ăn, khát, uống, làm gì nữa, mệt thì ngủ. Đó là cái chân thật. Và chính ngay tất cả mọi con người chúng ta hôm nay cũng cần phải sống với cái chân thật đó. Đừng có bị nữa là những cái hình thức, những cái mình gọi là cái bằng màu mè, những cái giả dối bịa đặt nó che lấp con người thật của mình. Nhiều khi mình đói, nhưng mà mình đói, mình đến mình muốn ăn, nhưng người ta hỏi mình có ăn gì không? Không, không có đói đâu. Tại vì sao? Tại vì diện mặt tức là làm bộ làm tịch thôi, nhưng không có ai thì mình làm hết tô. Đơn giản chút xíu thôi, nhưng mà thật ra cái thật của con người, cái đó mới là cái quý giá. Cái chân thật của con người là đói ăn, khát uống và mệt ngủ. Nhưng mà cái chân thật sâu xa hơn, người ta nói rằng đói thì ăn, khát thì uống, nếu buồn bã thì gì, cần phải có một người tâm sự và chia sẻ về mặt tâm linh. Cho nên mình không mắc cỡ, mình cũng không nói rằng là tại sao mình phải sống nương dựa người khác. Thật ra tất cả mọi người, trong mọi con người chúng ta đều có một cái gánh nặng, nghĩa là gánh nặng của tâm linh, tức là gánh nặng của tâm thức đó, nó nặng gấp 100 lần cái thể xác 100 hoặc là 50 kg của mình. Cái gánh nặng của tâm linh đến mức độ rằng tự mình không thể gánh nổi mà phải chia sẻ cho kẻ khác. Cho nên khi chúng ta chia sẻ những cái phần tâm linh của mình cho người khác, có nghĩa là chúng ta đã trang trải ra những gánh nặng đó. Và mọi người ai cũng sẽ gánh những cái gánh nặng, hay gọi là cũng chia sẻ những cái phần tâm linh đó, thì cuộc sống chúng ta sẽ đi tới và tồn tại mãi mãi. Chúng ta không có giữ nó lại trong riêng mình được. Cho nên vì vậy cái phần tâm linh nó trở thành một cái giá trị tuyệt đối. Chính cái sự tồn tại gọi là vĩnh cửu là sự tồn tại của tâm linh, chứ không phải sự tồn tại của vật chất. Cho nên Đức Phật tồn tại vĩnh cửu trong lòng tất cả mọi người, chứ không phải Đức Phật tồn tại bằng hình thức. Chính một cái tượng rất là nổi tiếng, hai cái bức tượng mà các vị nghe là cách đây bao nhiêu năm đó, Taliban đã làm gì? Coi như là cái bằng nó đặt mình rồi, nó phá hủy bức tượng, là có nghĩa là cả 1-2 ngàn năm, được gọi là cái bằng quý giá, bằng đá. Nhưng mà chỉ cần nghĩa là bao nhiêu khối đổ là nó phá. Đến bây giờ nghĩa là Liên Hiệp Quốc người ta muốn lượm từng mảnh mảnh là người ta ráp phục chế, nhưng mà cuối cùng người ta quyết định là không có phục chế được nữa, là vì nó đã quá tan nát rồi, coi như là đã thành cát bụi rồi. Cho nên bây giờ là phục chế trở lại giống như vậy thì không được, và cũng không còn cái giá trị giống như vậy nữa, cho nên cuối cùng người ta bỏ đi. Tuy nhiên điều này để cho chúng ta thấy rằng là cho dù cái tượng nó có tồn tại không bị tan phá bởi Taliban, hay là cho dù nữa là chiến tranh Việt Nam chúng ta có bao nhiêu tượng Phật bị tàn phá, tất cả những điều đó không quan trọng. Cái điều quan trọng nhất là Đức Phật tồn tại trong lòng của con người bằng giá trị của tâm linh, chứ không phải hình thức. Và chiều sâu, hay gọi là mình gọi là cái bằng con đường mà Đức Phật từ bỏ, Đức Phật đã từ bỏ những ràng buộc của thế gian. Cái quan trọng nhất mà Đức Phật có thể thể hiện cho mình thấy là Đức Phật gạt bỏ được cái gì? Cái ta, cái tự ngã. Và Đức Phật cũng nói rằng nghĩa là bao nhiêu kiếp luân hồi ta đi tìm cái này, cái nó tạo thành con người giả dối này, cho nên bây giờ nhận chân được nó rồi, và Đức Phật cũng muốn trao cho chúng ta cái nhìn bằng chân lý đó. Điều này chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có cái hữu á, tức là cái gì cái có, thì có là gì? Nó đi một con đường của vòng 12 nhân duyên đó. Hữu thì sanh ra gì? Là thủ. Cho nên nghĩa là khi mà từ nghĩa là có thủ có hữu thì có gì? Có sanh. Có sanh tức là có lão tử, có ưu bi, có khổ não. Và có sinh già bệnh chết. Cho nên nếu mà chúng ta không có thủ, không có hữu, chúng ta không giữ thì không có. Giống như mình có thương thì có hận, có thương thì có giận, có hạnh phúc thì sẽ có khổ, khổ đau. Có những phút giây ân ái thì phải có những phút giây chia lìa. Cho nên Võ Đình Cường, ông viết trong cái quyển Ánh Đạo Vàng, dùng những cái văn rất là hay. Dùng những cái văn tức là khi mà Thái tử nhận thấy cái sự thật tướng của cuộc đời, nghĩa là thú vui sẽ mở đường cho đau khổ, trong hội ngộ sẽ nảy mầm cho chia ly. Thậm chí nhìn xuyên, nghĩa là nhìn diễn tả Đức Phật nhìn xuyên qua thực tướng cuộc sống, bằng khuôn mặt, bằng bàn tay của vợ đẹp của mình. Em ơi, mắt xanh của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu. Bây giờ xài tới thứ xăm môi luôn, không biết nó úa không. Hầu thời Đức Phật không có đó. Cho nên nghĩa là Võ Đình Cường là diễn tả vậy. Em ơi, mắt xanh của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu, và hai bàn tay xinh đẹp thế kia trong tương lai sẽ biến thành những que củi khô co quắp. Dễ sợ vậy. Tức là cái mình diễn tả cái là một cái bàn tay xinh đẹp nõn nà, cái là mượt mà, cái là cổ tay em trắng lại tròn, em để em nắm nó mòn một bên. Diễn tả đến mức độ đó. Nhưng mà nói rằng đó là đôi bàn tay xinh đẹp thế kia sẽ biến thành những que củi khô co quắp. Ta nghe trong ta, trong em và trong tất cả mọi người, như là có những cỗ xe đang rầm rộ thi đua chở những của báo đi. Các vị biết là mỗi ngày của mình đó, nghĩa là có những cỗ xe đang rầm rộ thi đua nó chạy ầm ầm ầm, tức là mỗi ngày mỗi già các vị dồn cái đầu của thầy bây giờ đó. Thấy gì không? Không, mũi trắng không còn là tiêu nữa. Đây là những cỗ xe đang thi đua chạy rầm rầm trên đầu của mình đó. Mỗi ngày nó chạy rầm rầm qua con người của mình, qua giận má của mình. Nó chạy như vậy đó. Cho nên nghĩa là những cỗ xe đang rầm rộ thi đua chở những củ báo đi, nhưng mà ta ôm giữ lấy nó như ôm giữ một chiếc bóng, như nắm bắt một làn hương. Chiếc bóng ôm giữ được không? Ôm một cái không có. Nắm bắt một làn hương, làn hương bay qua mình nắm bắt nó không có, nó không thực. Cho nên nghĩa là nói một câu rằng em ơi, làm thế nào mà khiến ta vui được. Đó là lời nói của Sĩ Đạt Ta nói với Gia Du Đà La. Võ Đình Cường viết một cái quyển rất là hay, Ánh Đạo Vàng. Trong đó có nhiều đoạn văn chương là như vậy. Tuy nhiên điều đó để chúng ta thấy rằng đó là cái quan trọng của Đức Phật là Ngài nhìn rõ bản chất của sự vật, và Ngài nhìn rõ, Ngài thấy rõ cái giá trị sâu xa của tâm linh. Và Ngài biết rằng con người có những cái nữa là thật ra những cái gì của con người bám víu lâu nay đều làm con người khổ đau cả. Nếu con người tìm lại cái sự thật của nội tâm, tìm lại cái hạnh phúc an lạc, thì lúc đó con người cũng sống như tất cả mọi người khác, nhưng mà con người được tự tại. Cho nên vì vậy giáo lý đạo Phật mới có một cái thứ hai là gì? Là vô thường và vô ngã. Vô thường là vì thật ra không phải con người không có những cảm xúc. Cho nên mình có tiền, thật ra mình có tiền mình ăn một bữa ăn, nhưng mà bữa ăn bình thường thì không nói gì. Mình đi một nhà hàng cho sang, kêu những món đồ cho mắc tiền, mặc những bộ áo cho cao sang, ngồi ở một nhà hàng không ai vớ tới nổi, giống mình gọi là cái bằng nghĩa là ăn nữa là những cái món cao lương mỹ vị. Nhưng mà thật ra rồi tất cả nó chỉ là cảm xúc thôi, nó cũng là vị giác thôi. Sau khi mình ăn xong rồi, chỉ cần nghĩa là khoảng chừng nửa tiếng hồ sau thì nó trở thành quá khứ. Cho nên những cảm giác mình cho rằng hạnh phúc, những cái mà là vị giác mình cảm thấy rằng đó là thật sự là ngon miệng, là sung sướng đó, nó cũng không thật sự, nó không có bền bỉ, và nó mang tính vô thường. Cho nên vì vậy đừng có chấp mắt, đừng có nắm giữ, đừng có bảo vệ, đừng có ôm chấp rằng đây là của ta, của tôi chỉ là, tôi muốn như vậy, làm cho mình khổ sở. Và Đức Phật cũng nói với chúng ta điều đó. Cho nên các người thấy là Ngài buông hết, Ngài bỏ hết, Ngài ra đi. Ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng mà rồi cuối cùng Ngài trở thành một bậc gọi là Pháp Vương, Ngài có tất cả. Một con người ra đi rất là bình thường, một con người nữa là từ cao sang quyền quý trở thành một con người khất sĩ. Nhưng mà chung quanh Ngài có hàng trăm, hàng ngàn và hàng vạn người đi theo. Họ đi theo làm gì? Để họ thực hiện, họ sống giống như Ngài để đạt được hạnh phúc như vậy. Chứ không phải họ đi theo Ngài để làm gì? Để cầu xin Ngài nữa là con khổ quá, Ngài làm sao con hết khổ. Thì Đức Phật nói rằng ta sẽ chỉ cho phương pháp đâu là khổ, đây là nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ hay gọi là đạo diệt khổ. Đức Phật chỉ nói gì đó. Và bây giờ chúng ta muốn làm gì? Chúng ta muốn đi theo Đức Phật. Chỉ có con đường duy nhất đi theo Đức Phật là chúng ta cũng từ bỏ như Ngài. Ai bỏ nhiều thì khỏe nhiều, ai bỏ ít thì khổ ít. Ai bỏ đi rồi lượm lại. Có nghĩa là nhiều khi mình nói bỏ ngon lành mình buông ra, bỏ buông, nhưng mà cuối cùng cái buông của mình á thì ít mà gom vô thì nhiều. Thậm chí kể cả những người xuất gia buông bỏ những cái ở bên ngoài của gia đình của mình, riêng tư mình, nhưng mà nghĩa là vào trong chùa thì lại gom lại nhiều cái nhiều hơn vậy nữa, thì do đó nghĩa là khổ sở sẽ nhiều hơn. Đó là con đường tất yếu. Đức Phật không dạy chúng ta điều đó. Đức Phật đã từ bỏ tất cả. Cho nên cái giá trị, cái giá trị mình gọi là vị trí của Đức Phật ở trong lòng của mọi người mới là quan trọng. Ngày của Đức Phật đản sinh không phải là ngày vui mà mình gọi là vui bình thường, mà nó là một kỷ nguyên, một sự khai mở, một ánh sáng giác ngộ. Và do vậy chúng ta phải thực tập làm thế nào mà đi theo con đường của Đức Phật từ bước, bởi vì rõ ràng là lâu nay chúng ta khổ sở là vì chúng ta cứ sở hữu chấp chặt. Tôi là ai? Và do chúng ta chấp chặt đó mà chúng ta bám víu tất cả, kể cả trong tư duy chúng ta cũng giả dối. Chúng ta xây dựng cả một thành trì giả dối, một tên gọi, một tổ chức, tất cả gì cũng giả dối cả. Chúng ta chưa dám bỏ những thành trì. Do vậy chúng ta cứ vậy phải khổ đau. Nếu mà các vị đọc một cái câu chuyện mà các Phật tử gửi trên internet, tức là một cái giáo sư, một giáo sư gọi là dạy sinh viên đó, dạy thế nào cũng cầm một cái ly nước thế này đưa lên hỏi các sinh viên là nghĩa là các em thấy rằng nghĩa là ta đang cầm gì, cầm một ly nước, ta có biết không, cầm một ly nước vậy thì có gì không? Không có gì hết. Nhưng mà nếu cầm như vậy mà cầm từ sáng tới chiều thì sẽ là sao? Đó. Thì nghĩa là cầm á, cái ly nước cầm lên để uống thì không sao cả, nhưng mà cầm từ sáng tới chiều thì sẽ bị gì, liệt cái này, tê cái này đó. Và nếu mà nó đau mà cầm lâu ngày nữa đó thì sẽ bị bại liệt. Như vậy thì nghĩa là khi mà giáo sư cầm vậy rồi hỏi rằng nếu mà ta bị đau, ta bị bại liệt, phải đi nhà thương, vậy bây giờ làm gì để ta khỏi đau, khỏi bại liệt, phải đi nhà thương, thì làm ơn để xuống à. Để xuống như vậy rồi thì còn đau không, còn bại liệt không, còn đi nhà thương không? Không. Điều đó không phải do ai cả, mà do chính mình quyết định bỏ xuống, tức là buông xuống. Thì vì giáo sư nói rằng cũng như vậy, nếu mà tất cả những gì con người đều có thể hiểu được vấn đề là như thế này, cái mà chúng ta cầm càng lâu, càng giữ càng nhiều, càng nặng thì càng khổ, càng bệnh hoạn, càng đớn đau, buông xuống rồi thì mọi thứ đều không. Ai sẽ buông? Chính chúng ta phải buông chứ không ai buông giùm chúng ta hết. Bởi chúng ta tự cầm lên, chúng ta tự quyết định điều đó. Thì cái hình thức mà Đức Phật muốn dạy chúng ta cũng vậy. Nghĩa là chúng ta đã ôm quá nhiều trong nội tâm của mình, cho nên nghĩa là càng chất chứa, càng giữ, càng nhắm chặt ở trong tâm tư của mình, thương sầu ghét hận, tất cả những gì đó nó nằm nặng ở trong lòng chúng ta. Chỉ nắm cái này từ sáng tới chiều chúng ta bị bại liệt, mà chúng ta từng ôm giữ không biết bao nhiêu hình ảnh, không biết bao nhiêu sự khổ đau và thù hận trong lòng chúng ta, một ngày, một tháng, một năm và 10 năm, thì nó biến thành gì? Biến thành một cái bệnh ung thư, một cái cancer mà không dễ dàng gì trị liệu được. Cho nên điều đó, khi mà tâm linh chúng ta bị bệnh hoạn, ai sẽ trị liệu chúng ta? Bắt buộc chúng ta phải tự mình trị liệu. Tự mình nghĩa là cái phần tu tập, tự mình thanh lọc để cho tâm hồn chúng ta được thanh tịnh, được an ổn, thì chúng ta mới có thể trị được bệnh của chúng ta. Đức Phật cũng vậy. Các vị thấy rằng đó là cuối cùng Ngài chọn cái gốc cây Bồ Đề, Ngài ngồi trên nó và thề với một câu rằng ta ngồi đây 49 ngày hay là hơn nữa, nếu mà không tìm ra đạo thì nhất định không đứng dậy. 49 ngày không nhầm chân, bởi vì Ngài đã từng ngồi trên núi Tiết tới 6 năm nữa mà. Nhưng mà cái chỗ 49 ngày ở đây là Ngài đã hạ quyết tâm bằng cách là gì? Trở và lại với sức mạnh của nội tâm, trở lại để tìm lại con người thật của chính mình, bỏ đi tất cả những hình thức, những giả dối, những thần quyền, những cái mà người ta tôn xưng Ngài bên ngoài, tất cả đều buông bỏ hết. Và chính như vậy mà Đức Phật đã đạt được cái quả vị, đã đạt được cái sự thành tựu, người ta gọi là tỉnh thức đơn giản như không. Cái quả vị của Đức Phật là Ngài không phải sống bằng thần thông, Ngài không phải sống bằng nữa là cái bằng tiên tri bói toán coi ngày nào động đất, có ngày nào bị sóng thần, Ngài không cần những điều đó. Đời sống của Ngài là mỗi ngày đi khất thực và nói những sự thật. Đời là khổ, nguyên nhân của sự khổ, con đường thoát khổ, đạo diệt khổ, và nói nhận thức những con đường của chân lý, của bát chánh đạo, của chánh kiến, của chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh mạng, chánh định, chánh tinh tấn. Ngài nói những điều đó chỉ chừng đó thôi, đó là đời sống của Ngài. Cho nên nếu bây giờ mình là một Phật tử mà là một đệ tử Đức Phật, mình mong muốn gì ở Ngài? Trong khi mỗi ngày mình cần phải chấp mắt, mỗi ngày mình nghĩa là ôm nặng tất cả những cái gì ở trong tay, trong khi mình không thực tập được, thực tập những gì của Đức Phật dạy. Chỉ một con đường đơn giản đôi khi mình làm cũng không được. Cho nên khi các Phật tử thực tập, tức là phải sống thực với đạo Phật thì mới thấy được Đức Phật. Hay là muốn thấy được Đức Phật thực thì phải sống thực như con đường Đức Phật đã dạy. Nói một cái cách rõ ràng như vậy. Cho nên bây giờ sống theo con đường của Đức Phật, như Thầy nói, tức là con đường của gì? Là con đường của từ bỏ. Con đường nghĩa là cái bằng phải từ bỏ những hiện hữu, không bám víu những cái, nghĩa là cái bằng chấp nhận, bởi vì nó là nguyên nhân của mọi khổ đau. Bây giờ thấy, nghe, ngửi, nếm, rờ tưởng, tất cả chúng ta đều bị quan tưởng hết. Tôi nghe vậy, tôi thấy vậy, tôi tưởng vậy, tất cả những đó chúng ta thấy, xây dựng một thành trì và tạo ra vô số giả dối. Mặc dù chúng ta biết rằng thời kỳ chúng ta là thời kỳ đồ giả, nhưng mà chúng ta có một Đức Phật đã ra đời. Cho nên vậy chúng ta hạnh phúc khi biết được rằng cái mà Đức Phật gọi là bằng tồn tại vĩnh cửu, có nghĩa là cho dù con người có vô lượng sinh tử, một cái không bao giờ mất của con người, đó là gì? Đó là Phật tánh. Đó là giá trị tâm linh sâu xa mà đạo Phật đã cống hiến cho cuộc đời. Ở đây tôi suy nghĩ lại những gì Đức Phật nói, và chúng ta thấy rằng cái giá trị nội tâm mà Đức Phật đã ảnh hưởng cho thế giới. Và Ngài đưa ra một con đường, người ta cho rằng đạo Phật là con đường của bình đẳng, của tự do. Vấn đề quan trọng nhất của đạo Phật là gì? Là người ta phải giác ngộ được chân lý, và cuối cùng nữa là giải thoát được khổ, khổ đau. Và như vậy bình đẳng tự do, các vị thấy rằng đó là ngay cả khi Đức Phật ra đời đến bây giờ vậy, Đức Phật hay là đạo Phật không có nói rằng người này tu được và người khác tu không được. Ai cũng có Phật tánh. Và bình đẳng là vì nghĩa là ở trong này nghĩa là mọi người đều có khả năng như nhau, giàu nghèo, đẹp xấu, ai cũng có thể thành Phật được hết mà. Cho nên vì vậy cái sự bình đẳng của đạo Phật nó cũng là một giá trị nhân bản. Thậm chí mà Đức Phật nói rằng là nếu bây giờ các Phật tử muốn tu thì kể cả nghĩa là cái một đồng tử nghĩa là vẽ, viết rồi cũng thành Phật. Và từ đó chúng ta suy luận rằng đó là trên vai trò bình đẳng, Đức Phật đó là đã cho chúng ta thấy một cái sự chân thật của giáo lý, nghĩa là không cầu cạnh ai, không chờ đợi ai, không ai có quyền ban phát chúng ta hạnh phúc, mà hạnh phúc là tự chúng ta phải tìm đạt được mà thôi. Và như vậy nhân ngày Đức Phật ra đời, chúng ta thấy được cái giá trị tâm linh lớn lao mà Đức Phật hay là đạo Phật đã mang lại chúng ta chúng ta tự hào với chúng ta mình là một người Phật tử. Người Phật tử phải tự hào bởi vì sao vậy? Bởi vì rõ ràng mình thấy rằng chính khả năng của mình, chứ mình không bị lệ thuộc, không bị mai một. Rồi một mai, một mai có nghĩa là chúng ta có thể già yếu, chúng ta có thể bỏ thân xác này chúng ta ra đi, điều đó không quan trọng. Chết là một tiến trình thôi. Ngay bây giờ là chúng ta đã có một cái tiến trình chết nó rồi. Giống như thầy nói rằng là cả trăm cả ngàn xe, những cỗ xe thi nhau chở những củ báo đi, mình không giữ được. Cho nên là không có lý do gì mình phải tiếc nuối chuyện đó. Quan trọng, cái quan trọng mà chú tiểu sinh mà được Đức Phật chuẩn y, có nghĩa là gì? Chỉ cho con được một ngày thôi. Một ngày còn có là gì? Là phút, là giây, là giờ, từ sáng tới chiều. Cho nên chúng ta có một bài kinh là nguyện ngày an lành, đêm án an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, chỉ trong một ngày thôi. Có nghĩa là hiện tại bây giờ ở đây. Nhưng mà muốn được an lành thì người ta phải làm gì? Phải buông bỏ. Nếu là càng buông bỏ thì các vị thấy là con người của mình càng nhẹ nhàng. Cho nên con người thật ra con người khổ không phải là do cái thế giới này làm cho người ta khổ, mà do con người, nghĩa là vì cái kiến thức, cái nhận thức sai lầm và cái chấp mắc, cái tham luyến, cái bám chặt, rồi tạo những cái tội ác. Như vừa rồi các vị, nghĩa là nếu bây giờ mình nghe lại nhiều chuyện ghê sợ, chẳng hạn như mình nói rằng đó là con người với con người trong một gia đình, không phải là người Việt Nam, không phải người Tàu, nhưng mà các vị cứ tưởng tượng rằng một người có thể suy nghĩ rằng đó là vì nghĩa là đố kỵ, vì ghen ghét mà giết một lần 5 người. Các vị bây giờ nghĩa là sau 2 năm tìm kiếm, người ta nghĩa là tìm thấy nghĩa là một cái kế hoạch tỉ mỉ làm thế nào để nghĩa là lấy một gia tài, và thậm chí là chừa lại một đứa nhỏ để làm cái con đường để mình nghĩa là đi vào trong cái gia đình đó, để nghĩa là quản lý gia tài. Mỗi năm có được 1 triệu. 1 triệu làm gì? Cho nên người nói, có nhiều người nói chỉ có người Tàu mới ác vậy, nhưng mà thật ra không phải, phải không? Không phải người Tàu mới ác vậy. Rồi cũng như vậy, cái gì suy nghĩ là cái đây 2-3 năm một đứa con tức là cái bằng nghĩa là phi luật tâm đó, nó giết ai? Nó giết cha, giết mẹ, giết đứa em gái nó đang học đại học, chỉ để làm gì? Chỉ để nghĩa là có xe, có nhà cửa, có tài sản. Cho nên khi mà con người nghĩa là vì những cái gì, những cái thú vui, những cái ham muốn của vật chất, những cái thỏa mãn của dục vọng, thì con người nghĩa là đánh mất đi cái giá trị của nội tâm, đánh mất đi giá trị nhân bản của con người. Mình nghĩ là cái một cái tưởng tượng một con người mà có thể là sống với một cái tâm trạng như vậy, rồi nghĩa là cái bằng tỉnh queo vậy, 2 năm trời sống như là sống như một đứa cháu vậy, mà trong khi đó tự tay mình nghĩa là giết tới gì, giết cha, giết mẹ, rồi giết nghĩa là 2 đứa em trai, thậm chí nghĩa là giết luôn nghĩa là cái bằng cái người nghĩa là em gái của cái người nghĩa là không biết là chị vợ hay em vợ. Đó là những chuyện người ta biết được, còn vô số chuyện người ta không biết, không? Cho nên vì vậy không có lý do gì mà mình không có nghĩa là cái bằng tôn quý cái giá trị tâm linh. Bởi vì nếu mà mình có một giá trị tâm linh, mình có một cái sự không có tham cầu, không ham muốn vậy nữa, thì tạo ác không thể thành. Tức là tội ác không thể thành, tội ác chỉ thành khi nào con người cứ ham muốn, sở hữu. Nghĩa là thấy cái của người ta mà mình muốn được cho mình đó, và gìn giữ bảo vệ cái mà thực sự không thực sự của mình sẽ làm cho mình khổ. Cho nên càng chấp càng mắc, càng tham luyến con người càng khổ đau. Và con đường mà Đức Phật nói rằng nếu mà con người muốn khổ, hết khổ thì con người hết đi ham muốn, tức là từ bỏ gì? Từ bỏ bản ngã chấp ta, từ bỏ tham sân si, thì con người được tự tại. Con người tự tại, con người có phải là cái bằng chạy một cảnh giới khác không? Con người phải là lên tới giường địa đàng, con người phải lên tịnh độ không cần thiết. Bởi vì ngay khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật và 1250 vị đệ tử A-la-hán tự tại, an nhàn và hạnh phúc, là một tịnh độ ở tại Ấn Độ. Cho nên không lý do gì Đức Phật lại xúi mình đi một cảnh giới nữa là hoàn toàn mơ hồ, mình không biết, không có vấn đề hứa hẹn. không có miền đất hứa đối với đạo Phật. Đạo Phật không phải là miền đất hứa. Những gì Đức Phật nói rằng nghĩa là ta là người đạo sư, ta là thầy dẫn đường, Đức Phật không có hứa hẹn. Mà Đức Phật nói rằng nghĩa là hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ, hãy thực tập những cái gì thấy rằng nghĩa là đó là chân thật hạnh phúc cho mình và hạnh phúc an lạc cho mọi người, đó là chân lý mà các ngươi hãy làm đi. Rất là rõ ràng. Cho nên vì vậy chúng ta không lý do gì mà để nghĩa là chúng ta nghĩa là các bạn trôi theo hay là các bạn chạy theo những ham muốn. Bởi vì chúng ta càng ham muốn một miền đất hứa, có nghĩa là chúng ta càng cố gắng chấp thủ và bám víu một điều quan trọng. Đức Phật không hề nói điều đó. Và như vậy chúng ta suy nghĩ về nhân cách vĩ đại của Đức Phật. Bởi vì sao? Cho dù người ta tôn xưng rằng Đức Phật, đó là các vị biết là người ta gọi là Đức Phật, còn được tôn xưng gọi là cái mệnh hệ, cái danh từ cuối cùng gọi là cái bằng Thế Tôn. Thế Tôn là cái mà người ta tôn xưng ngài thôi. Trong 10 hiệu thì 2 hiệu cuối cùng là gọi là Phật và Thế Tôn, tức là người ta tôn xưng ngài, thế gian tôn xưng ngài. Nhưng mà Phật thật ra là một từ ngữ rất là đơn giản rõ ràng là gì? Là người tỉnh thức hay gọi là đấng giác ngộ. Cho nên mục đích của tỉnh thức giác ngộ là được tự tại, được an nhàn, không bị ràng buộc. Và ngay cả không bị ràng buộc đó, chúng ta mới có được một sự thanh tịnh nội tâm, chúng ta tìm được giá trị tâm linh được, chúng ta mới có những niềm vui mà không vì sự quyến rũ của vật chất, không vì sự áp bức bị tham luyến bởi bản ngã, làm cho con người mình tự tại. Và lúc đó mình mới có những khả năng hy sinh, những khả năng cống hiến, bố thí và thương yêu kẻ khác. Cho nên khi mà Đức Phật từ bỏ tất cả những cái gì mà người ta gọi rằng quyền lực hay gọi là cái phần tín ngưỡng thần quyền, những gì mà bao phủ chung quanh ngài đó, ngài trở thành một con người tự tại đi giữa quần chúng, và ngài đã mang lại nhiều vô số hạnh phúc cho kẻ khác bằng những con đường bình dị an lành như vậy. Thì bây giờ những người Phật tử chúng ta, những người con Phật chúng ta sẽ làm gì? Đi y như ngài à, phải tập đi y như ngài. Bây giờ mình thực tập một điều nữa là lâu nay mình cứ nói là mình đi vô cửa đạo, mình muốn học đạo đức. Mà các vị biết đạo đức là gì không? Đạo đức là gì? Là một từ trừu tượng. Một từ trừu tượng. Nhưng mà từ trừu tượng đó, người ta sẽ suy nghĩ rằng cái gì làm đến đạo đức? Tức là phải có thực hiện, phải có ảnh hưởng, và phải có nghĩa là một điều xác thực để người ta biết đó là gì chứ. Cũng như bây giờ ngay cả mình nói rằng cái bằng tịnh độ hay là niết bàn hay là cái bằng cực lạc hay là thiên đường, ngay cả bây giờ người ta vẫn suy nghĩ rằng nó ở đâu, nó thực sự là như vậy hay như vậy hay không, nó vẫn là một ngôn từ thôi, nó vẫn là một ngôn từ. Niết bàn là một trong những cái từ mà cái bằng người ta không thể tìm thấy cảnh hiện tại, mà nó là gì? Nó là một sự thực chứng. Mà nếu bây giờ nói niết bàn là thực chứng thì chúng ta sẽ tìm như thế nào để tìm được sự thực chứng đó? Có nghĩa là phải gì? Nó một trong những cái từ giống như đạo đức là như vậy, là một sự thực chứng, một sự cảm nhận được, cảm nhận qua mình và qua những người khác. Nên vừa rồi thầy cũng nói rằng bây giờ thầy cũng sẽ cố gắng thực hiện và mong rằng các Phật tử mình sẽ thực tập. Cái ngày mà Phật đản còn được gọi là ngày gì? Ngày hân hoan, ngày vui vẻ. Chữ đản sinh được gọi là ngày sự ra đời. Sự ra đời mang lại hạnh phúc và an vui à, chữ đản là như vậy. Cho nên chữ đản sinh có nghĩa là cái ngày ra đời mang lại hạnh phúc, an vui cho thế giới, cho loài người. Cho nên nhân loại ơi, có hay chăng một đấng giác ngộ vừa ra đời. Cho nên ngày đó được gọi là ngày đản sinh. Người ta tránh dùng cái từ giáng sinh. Tại vì sao vậy? Nghĩa là không phải là Đức Phật từ trên cao, nghĩa là giáng xuống cái này à, hay là cái bằng giống như là ông giáng bà giáng. Không phải vậy. Là một người ra đời bình thường, nhưng mà cái sự ra đời này đánh dấu một kỷ nguyên thay đổi của nội tâm, làm cho thế giới thay đổi bằng con đường của tâm linh siêu việt, gọi là đản sinh. Đản tức là vui. Cho nên niềm vui này không phải là bên ngoài, mà niềm vui này được phát xuất bằng cái gì? Bằng sự thanh tịnh của nội tâm, bằng sự nhận thấy được cái gì? Cái Phật tánh chân thật của mỗi chúng sanh. Đức Phật đã tìm ra con đường. Và Ngài thấy rằng ai cũng có như vậy. Và điều mà Thầy muốn các Phật tử chúng ta cùng thực tập, đó là một cái từ đạo đức, một hành vi đạo đức. Một hành vi đạo đức là một hành vi làm cho người khác được hạnh phúc, làm cho người khác được an lòng và thực sự, chứ không bị giả vô. Nó trở thành một trong những cái biểu tượng của đạo đức, một hành vi đạo đức. Và như vậy các vị biết ở đâu? Nó ở trong con người của mình. Thầy đọc một cái bài nói về cái từ, nghĩa là cái bằng cheerfulness là gì? Vui vẻ. Cái tưởng vui vẻ là cái gì khó khăn, nhưng mà vui vẻ là một hành vi đạo đức, một phương pháp tu hành. Cho nên nếu bây giờ mình gặp ai đó, mình gặp người đó, tức là tự nhiên mình vô mình gặp cái mình thấy người ta vui vẻ, mình nói trời ơi, thấy người này dễ thương quá, phải không? Cho nên nghĩa là nếu bây giờ nghĩa là mình gặp người nào đó, nghĩa là cái bằng nghĩa là họ nghĩa là nói cười vui vẻ, mình làm bạn với họ, mình nói rằng đó là người đó vui vẻ. Ở đây là bà tỉnh mà hay nói người đó không vui vẻ. Ai vui vẻ là tự nhiên nữa là mình tưởng là vui vẻ là gì lạ, nhưng mà thật ra vui vẻ là một gì? Là một đạo đức, là một sự tu hành đó. Nhưng mà nghĩa là dĩ nhiên rất nhiều người không muốn vui vẻ. Tuy nhiên nghĩa là vui vẻ nó cũng còn hai vấn đề là vui vẻ chân thật và vui vẻ giả tạo. Nhưng mà chúng ta không thể dùng cái danh từ vui vẻ giả tạo, bởi vì vui vẻ giả tạo sẽ không mang đến sự đạo đức chân thật, bởi vì vui vẻ giả tạo thì biến thành đạo đức giả. Cho nên chúng ta cần đạo đức chân thật, và đức chân thật là một sự vui vẻ, và đây là một điều thực hiện thực tập. Lâu nay này không có thực tập được điều đó, cho nên nhiều phật tử nó dòm thầy khó khăn, thấy ghét, thấy chán nản. Nhưng mà nếu mà lúc nào thầy gặp các phật tử thầy cũng cười vui vẻ thì nói rằng trời này thấy vui, thấy thầy là vui liền rồi. Giống như là chúng ta thấy rằng trên lầu chúng ta có một ông Phật lúc nào cũng cười, ông cười tay tát, đó là ông gì? Nó cho là happy Buddha, happy tức là ông mang lại hạnh phúc, bụng bự miệng cười. Nhưng bây giờ đó là mình không mang lại hạnh phúc thì bây giờ mình phải nhẹ hơn một chút, thì mình phải mang lại sự vui vẻ cho kẻ khác. Cho nên nghĩa là mình gặp một người nó vui vẻ, lời nói vui vẻ, tư duy vui vẻ, hành động vui vẻ sẽ mang lại gì? Sự bình an cho mình, sự an lòng. Cho nên nghĩa là nếu mà bây giờ mình đi vô nghĩa là một cái công sở, mình đi xin giấy tờ ha, mình làm gì đó, mình gặp một cái người nghĩa là đối diện với mình, họ vô nghĩa là họ cười, nghĩa là họ mời ngồi hay này cái đồ, tự nhiên là mình thấy là này có bộ dễ à, không? Này cho chắc chắn được á, bởi vì nghĩa là tự nhiên mình an tâm. Và mình thấy là người này dễ dãi vui vẻ, vậy là họ có thể giúp đỡ được mình vậy. Và do đó nữa là mọi chuyện đều hanh thông. Thì người vui vẻ và người hiểu biểu hiện điều đó là gì? Là một hành vi đạo đức, là một sự đạo đức mà không cần phải cố gắng, nghĩa là chỉ cần sống chân thật, phải vui vẻ, làm an lòng cho kẻ khác và chính mình cũng an lòng, thì điều đó không phải gì là đạo đức đâu. Nhưng mà bây giờ mình làm cha làm mẹ, nhiều khi mình làm thầy, nó nói trời gặp mình cái khuôn mặt hình sự dễ sợ quá, phải không? Nếu mà mình gặp ai có một khuôn mặt hình sự mình dễ sợ quá, vì sao vậy? Mình bất an, bởi mình vừa thấy là thấy không xong rồi. Nếu mà mình đi nghĩa là mình đi xin cái chuyện gì hay mình vô, mình không dám vô, nhưng mình nhìn thấy là không xong rồi, bởi vì khuôn mặt hình sự ớn quá, thì tự nhiên là mình bất an rồi, bất an làm cho sợ hãi, cho nên cho nó đưa đến khổ đau. Mà đưa đến khổ đau thì đâu phải là con đường của đạo đức. Cho nên bây giờ phải tập gì? Cheerfulness, mình phải vui vẻ, mình phải vui vẻ thiệt nha. Cho nên thầy nhớ cái lần nói rằng đó là người Việt Nam có một từ đó là ghê gớm, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt hình gì, hình viên đạn. Nhưng mà nói thầy cũng có hình viên đạn, nhưng mà bên đạn này đạn lét, đạn không có bắn. Nếu khi nào đó mình thể hiện đôi mắt bằng hình viên đạn thì nhớ là đó là đạn giả, đạn không có, không bắn. Chỉ khi nào phải làm đó là bắn mình thì sẽ gây đến khổ đau cho kẻ khác và khổ đau cho mình. Cho nên bây giờ thực tập trong cái ngày của Phật đản, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm được điều gì? Chúng ta chỉ buông bớt đi, buông bớt những cái gì mà nó hệ lụy lâu nay của chúng ta, tức là những cái gì mà chúng ta cho rằng hình thức, chúng ta cho rằng nữa là cái bằng tên gọi, cho rằng nữa là lâu nay kể cả thầy nói rằng kể cả những đạo đức giả dối, phô diễn những đạo đức để làm cho người ta nghĩa là tin tưởng, rồi cuối cùng chúng ta cũng bám víu mà khổ đau bởi những cái đó, cho nên phải buông bỏ. Bởi vì chúng ta thực sự muốn đi theo đạo Phật, tức là đạo Phật là con đường của Phật đi, cho nên vì vậy chúng ta phải đi theo ngài. Mà muốn đi theo ngài nữa là cái bằng con quy theo Phật, tức là con đi theo Phật, con dấn thân với Phật, và đi theo Phật, dấn theo thân theo Phật, chỉ có con đường duy nhất là gì? Là con đường phải từ bỏ. Nhưng mà Đức Phật từ bỏ, cho nên vì vậy Đức Phật được gọi là người xuất thế. Đi theo con đường của Phật khó lắm, thật sự là như vậy. Gần như mọi người không có người nào có khả năng nghĩ rằng mình sẽ trở thành như Đức Phật. Nhưng mà chúng ta sẽ đi theo con đường của Phật, và bằng con đường thứ hai là con đường của nhập thế. Cho nên Đức Phật là con người xuất thế, ngài từ bỏ tất cả. Ngài từ bỏ tất cả, kể cả những cái mà người ta nghĩ là cái bằng dán cho ngài, kể cả cái người ta tôn trọng ngài, kể cả người ta lễ lại. Luôn cả 49 năm thuyết pháp, ngài cuối cùng tuyên bố rằng trong 49 năm thuyết pháp, Như Lai không nói một lời nào cả. Ngài từ chối những gì mà người ta gán cho ngài. Vì sao vậy? Vì ngài là bậc xuất thế, ngài đi con đường xuất thế. Chúng ta là Phật tử, là con của Phật, là người đi theo Đức Phật, chúng ta không đi xuất thế nổi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta còn con, còn vợ, còn chồng, còn cha, còn mẹ, còn gia tài, còn sự nghiệp, còn nhà cửa, còn tình cảm, còn yêu thương. Cho nên nữa là cái bằng đói ăn khát uống, buồn thì kiếm ai đó để mà tâm sự rồi chiếm biển. Cho nên chúng ta sẽ đi con đường thứ hai của đạo Phật, là con đường của nhập thế. Và con đường nhập thế là con đường gì? Là con đường phải biết chia sẻ đó. Bởi vì chúng ta không thể gánh nặng hết cái gánh nặng nội tâm của chúng ta, mà chúng ta cần phải có một người để lắng nghe, một người để chia sẻ. Và mọi người đều như vậy hết á, thì nội tâm chúng ta trở thành vĩnh cửu. Đó gọi là con đường vĩnh cửu. Bởi vì chúng ta không thể xuất thế như Phật được, chúng ta chưa dám từ bỏ. Ngay cả những người nói dữ lắm, sợ thế gian này, muốn về tịnh độ, niệm Phật mật thiết để về tịnh độ, nhưng mà giỏi niệm niệm đã đời ra không còn cái xe hơi làm gì, quýnh quán lên, xanh mặt lên. Thậm chí có nhiều người là niệm Phật ghê gớm, bước ra ngoài móc đôi dài, trời ơi, hồn dĩ lên quen. Đôi dài nó quan trọng đến mức độ vậy đó. Mà lúc niệm Phật là nhất định là giảng sanh, không muốn về khỏi tịnh độ rồi nữa, tại ta bà nữa, nhưng mà bước ra móc đôi dài mới mua, trời ơi, đau khổ một đứa cái gì nữa. Cho nên chúng ta làm những chuyện mà nó quá đi là trái ngược. Chúng ta đọc hết một đoạn kinh về lịch sử Đức Phật, về con đường bố thí của ngài. Thậm chí ngài xuất gia, tại sao gọi là ngài, là ngài xuất thế? Các vị biết là những mẫu chuyện đó, nó trở thành một trong những mẫu chuyện mà cái bằng ruột của những người Phật tử Nam Tông Bắc Tông Bộ Tục, tức là Thái tử Tu Đạt Ma. Khi mà ngài nghĩa là trở thành vua rồi, ngài bố thí của quốc thành thế tử. Thậm chí nữa là nghĩa là hai Bà La Môn sinh hai đứa con, cầm hai đứa con rửa tay xong rồi nghĩa là cho Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là dẫn vừa con vừa đi vừa đánh đập vậy đó, đau khổ. Nghĩa là con của mình đứt ruột vậy mà rồi nghĩa là con trai mình bị đánh đập. Rồi cuối cùng nghĩa là Đế Thích Giả nghĩa là xin người vợ, cho luôn người vợ, cho quốc thành thê tử, cho vợ, cho con. Vì vậy nên ngài sẽ trở thành người xuất thế. Còn chúng ta không cho được gì hết, không cho được mà giành, mà lấy, mà bảo vệ. Bảo vệ gì? Bảo vệ chùa của tôi, bảo vệ thầy của tôi, bảo vệ chồng của tôi, bảo vệ con của tôi, và bảo vệ tất cả gì là của tôi. Cho nên vì vậy chúng ta vẫn có quyền đi theo đạo Phật, nhưng làm ơn cho con đi con đường của nhập thế vừa vừa thôi, cho con tôi vừa vừa. Thật sự là như vậy. Dù rằng xuất gia, dù rằng tại gia, hiện nay người ta chưa bao giờ nghĩ đến con đường xuất thế cả. Bởi vì con đường xuất thế giống như thầy nói vậy, thật sự thật sự giá trị siêu việt tâm linh, thật sự xứng đáng để cho người ta nghĩa là đưa lên nghĩa là cái bằng 100 khuôn mặt ảnh hưởng tâm linh, là những con người đó thật sự ảnh hưởng giá trị tâm linh của đạo, hay nói một cách khác là Đức Phật. Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì? Chẳng lẽ chúng ta không làm gì được? Chúng ta cũng làm, chúng ta cố gắng đi theo con đường của đạo Phật để chúng ta nhập thế. Nhập thế là chúng ta chia sẻ những gì riêng tư của mình, những khổ đau. Cho nên đói chúng ta có thể ăn, khát chúng ta có thể uống, nhưng mà đừng đòi hỏi quá đáng bởi vì cái ăn uống mà làm khổ cho kẻ khác. Cũng giống vậy, khi chúng ta đau buồn, chúng ta có quyền chia sẻ, nghĩ đến những người thân yêu của mình để họ gánh bớt một phần nào gánh nặng của tâm linh. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rằng thực tập những điều đó rất là đơn giản, dễ dàng, nhưng mà mình không biết được. Kể cả đó là một pháp tu, hãy vui vẻ, vui vẻ với cuộc sống, vui vẻ với cuộc đời, đừng có chắc mắc nhiều quá. Người Tàu hay nói người xí xái bò lại bò khứ gì đó. Tức là cái bằng coi như không có gì chơi hết, đừng có để ý gì đó. Bởi vì mình càng để ý, càng suy nghĩ thì càng mệt. Cho nên càng đào, càng hiểu, càng hỏi, cứ hỏi tới thì càng phải cực. Cho nên gọi là xí xái đi, sân xái đi, bỏ đi. Buông nhiều, bỏ nhiều thì chúng ta sẽ tự tại, tự do. Cho nên giữa biển người đông đúc, chúng ta hãy nghĩ rằng thế giới này chúng ta vẫn còn bình an, hạnh phúc. Trong khi nhiều kẻ khác khổ đau, mất tất cả. Đó. Ví dụ như sóng thần, động đất Nhật Bản, rồi bây giờ nữa là thiên tai, rồi tai nạn, rồi chiến tranh. Cho nên hàng triệu người đang khổ đau, bây giờ mình vẫn bình an. Rồi tự mình làm khổ đau bằng những cách khác. À, tức là tự mình giống như con cua vậy, bó chặt tâm linh của mình, sầu khóc, thương sầu khóc hận. Cho nên vì vậy tự mình làm khổ đau. Cho nên bây giờ phải tập vui vẻ, tập buông xả. Cho nên nghĩa là đừng có tập làm hình sự, đừng có tập làm khó khăn, làm cha, làm mẹ, làm thầy, bất cứ làm gì cũng đừng nghĩa là gặp ai dòm lâm lâm làm cho người ta hết hồn hết vía. Bởi vì đó là một hành vi trái đạo đức. Nhưng mà cũng đừng nghĩ vui giận, nghĩa là vui vẻ giả tạo làm bộ vui cười vậy, nhưng mà phía sau thì nghĩa là đâm sau lưng chiếu chiến sĩ, tội nghiệp. Cuộc sống không có dài, cuộc sống rất là ngắn ngủi. Cho nên vậy ngày nào lúc nào chúng ta sống được bình an thì tại sao lại mình phải tự mình làm bất bình an? Bởi vì nếu mình khổ, mình đau đớn vậy thì ai sẽ chia sẻ được điều đó? Nên phải buông ra, xả ly. Chúng ta chỉ lấy một phần ý thức của đạo Phật, của Đức Phật thôi. Khi Đức Phật xuất thế, chúng ta còn ở thế gian này, cho nên chúng ta phải nhập thế. Nhưng mà nhập thế bằng con đường của Ngài. Bởi vì sao vậy? Nhiều người cũng cần sự bình an của chúng ta, cho nên chúng ta chia sẻ bằng gì? Sự vui vẻ. Ngay khi chúng ta vui vẻ là chúng ta có đạo đức. Chúng ta phải tập, nếu mà không được phải tập. Phải tập bình an, phải tập vui vẻ, phải tập mang lại cái sự an lạc. Ngay cả người ta nói rằng Đức Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát là vậy. Quan Âm Bồ Tát có một từ thứ hai gọi là vô ý thí, tức là ban lại cái sự không sợ cho người khác. Cho nên mỗi lần có chuyện gì xảy ra, người ta niệm Phật, chắp tay, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Tức là cái bằng ngay lúc đó người ta cảm thấy nghĩa là không sợ hãi, bởi vì nghĩ rằng có Bồ Tát bảo vệ, vì vậy mà người ta không sợ hãi. Cho nên Bồ Tát còn có tên là vô ý thí, có nghĩa là mang lại sự không sợ hãi cho người khác. Nhưng mà thực ra Bồ Tát Quan Âm không phải là Ngài ban lại điều đó, mà chính chúng ta cũng có thể ban lại điều đó. Chúng ta ban cho người khác bằng một nụ cười là chúng ta đã vô ý thí. Chỉ cần cười thôi là chúng ta đã mang sự bình an hạnh phúc cho kẻ khác. Cho nên các vị thấy gặp với đứa nhỏ nghĩa là mình cười, mình vui vẻ thì nó dễ làm quen, nó dễ. Chứ bây giờ mình gặp nó mình dòm lom lom thì nó sợ hết hồn hết vía, ngủ bằng đêm nó còn nằm mơ đó. Giống như cái đứa kể đó là hòa thượng, nghĩa là hòa thượng Tinh Văn này kể chuyện vậy đó. Tức là cái bằng đó là người ta gửi một đứa nhỏ thấy nó là cái bằng giơ tay nó là nắm chài hù dọa nó. Nếu mà như vậy là nó suốt đời nó sẽ nhớ hoài, nó dòm ông này còn hơn ông ác ở trong chùa nữa. Cho nên vậy là nó rất là sợ, le lưỡi ra rồi trợn mắt lên thì trẻ con sẽ nhớ mãi cái suốt đời. Nhưng bây giờ nếu bây giờ mình nhìn nó rồi mình mỉm cười à, cho nên mình thấy mấy đứa đích các nghĩa là người ta nựng nó, người ta mỉm cười vui vẻ hôn hít nó, mang lại nó sự bình an, mang lại nó hạnh phúc. Và như vậy là đã thí vô quý là Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi vui vẻ mình đã là Bồ Tát rồi, là đạo đức rồi, đạo đức tương đương với Bồ Tát rồi. và nó là một trong những cái thí cao cấp nhất của Phật giáo, là vô vi thí. Hãy mỉm cười với cuộc đời, cho dù thế gian này có đau khổ chăng đi nữa thì mình cũng làm ơn hãy nở một nụ hoa. Các vị thấy rằng đó là những cái trong phim, bất cứ gì mà nghĩa là người mẹ, người chồng hay là người cha, mà trước khi nào mà nghĩa là nếu mà họ được hạnh phúc bình an là họ mỉm cười trước khi ra đi. Có nghĩa là họ để lại, khi mà họ mỉm cười có nghĩa là họ đã gì, họ đã để lại sự bình an cho những người thân yêu của họ, và chính người khác cũng thấy rằng họ đã an lòng mà ra đi. Cho nên bây giờ mình phải tập cười để chứ vậy, để khi mình ra đi vậy mình cười trước cho nó quen. Chắc chắn rồi ngày nào mình cũng ra đi, cho nên mình phải mỉm cười. Và khi mình mỉm cười có nghĩa là mình đã hiến tặng lại cuộc đời này một sự bình an, và đó là một hành vi đạo đức. Giá trị đó được gọi là giá trị nhập thế. Người ta có nói về nụ cười của Đức Phật, không phải là chỉ có Đức Phật mới có nụ cười, chúng ta cũng có nụ cười. Cho nên nghĩa là Bồ Tát Di Lặc cười được, mình cũng cười, và phải vui vẻ thực sự, đừng giả dối, thì chúng ta sẽ mang lại sự bình an cho mình và cho kẻ khác. Đừng có cầu nguyện, đừng có van xin, ngay hiện tại chúng ta phải làm. Trong tuần rồi thì chúng ta thấy rằng ngày Chủ Nhật đó là cái ngày nữa là nhắc nhở ngày Mother Day. Nhưng mà Mother Day không phải là cái bằng đợi có mẹ, còn mẹ mình mới nhắc nhở, hay là đợi mẹ qua đi rồi mình mới tưởng tượng rồi mới khóc than. Ngay lúc mẹ còn sống mình phải suy nghĩ và làm những điều gì. Bởi vì Đức Phật cuối cùng cho chú tiểu chỉ có một ngày mà thôi, chúng ta cũng vậy, chỉ có một ngày hôm nay thôi. Và có một bài thơ khi mà nói về nghĩa là nghĩ về mẹ, nói rằng nghĩa là thương mẹ đi, lúc này đây mẹ còn đang sống, đừng đợi chờ ngày mẹ khuất bóng, khắc lời ngọt ngào trên đá vô tri. Lời thật ngọt ngào nhưng đá thì lạnh lắm, nếu đang nghĩ đến mẹ những lời dịu dàng đầm ấm, nói đi con đừng đợi khi mẹ ngủ yên. Cho nên nghĩa là cái bằng nghĩa là khi mẹ ngủ yên rồi mình cứ khắc lời ngọt ngào trên đá cũng là đá vô tri, đá cũng là đá lạnh lùng. Cho nên nghĩa là giấc ngủ ngàn năm cõi chết vô miên, mẹ sẽ chẳng còn được nghe con nữa. Và con ơi, chút tình yêu nhỏ bé cho mẹ đi lúc còn ở thế gian, biết không con, dù một chút mụn màng đối với mẹ ôi vô vàng trân quý. Cho nên khi mẹ còn sống, cha còn sống, mình thương yêu, mình làm gì mình hãy nói, chỉ trong một ngày thôi hãy ứng dụng. Vui vẻ với con cái, vui vẻ với cha mẹ, và mang lại hạnh phúc. Đừng đợi họ ra đi rồi mới khóc than, đừng đợi ra đi rồi mới nói rằng mình thương. Đừng đợi mình ra cha mẹ mình đi rồi mình mới mình nhớ kể chuyện đó là năm Tàu bắt đầu hồi xưa sao chẳng có giá trị gì cả, bởi vì người đó không có nghe được nữa. Cha mình không nghe được nữa, mẹ mình không nghe được nữa. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên chúng ta chỉ có một ngày, nếu chỉ còn một ngày để sống thì làm sao để chúng ta có thể thấy được mất nhớ lần, mà làm thế nào để khi mà chúng ta ra đi cho được bình an. Nếu mà chúng ta không ấy thì chúng ta sẽ vội vàng. Cho nên có dịp các vị có thể nghe cái bài, cái đĩa mà thầy có nói bên Hoa Kỳ, tức là nếu chỉ còn một ngày để sống, đĩa rất là dễ thương. Cho nên cũng giống vậy, mình đâu có biết được ngày mai mình ra là sao, mình không biết được ngày mai mình sẽ đi về đâu, mà mình cứ nghĩa là phải lo thương sầu khóc hận với làm tự khổ, làm trách móc, rồi nghĩa là làm đau đớn cái này đau đớn kia, tội nghiệp mình và tội nghiệp người khác. Cho nên hãy mỉm cười. Thầy cũng vậy, sẽ hứa với các vị sẽ cố gắng thực tập, dù thực hay dù giả cũng sẽ cố gắng. Để nhờ thấy mặt thầy ghê quá, ấn quá, phải không? Có nhiều người nữa là các bạn thấy không muốn dòm. Cho nên nghĩa là chỉ còn một cách con đường mà không muốn dòm là cái mặt giống như Bin Laden thôi, bắn tan nát hết, dồn không dám dồn, sợ quá. Mỹ không dám đưa gương mặt lên tại vì sao? Sợ quá nó bị tan nát hết rồi. Nhưng mà đối với vợ, đối với con thì Bin Laden vẫn là một người có rất là giá trị. Thôi rồi, chúng ta có thể dựng đây được chưa? các vị nữa là chuẩn bị hành trang, phải có một cái bài chuẩn bị hành trang, đó là mình phải đọc, đọc cho các vị nghe để là chúng ta biết là chúng ta đi theo Phật và đi theo con đường nhập thế. Chuẩn bị hành trang kẻo muộn màng, ra đi đến được bến bình an, tự mình tu tập cho tinh tấn, phú chót lìa đời không thở than. Khi đến ta không mang một thứ gì, lúc đi cũng chẳng có cần chi, giữ tâm thanh tịnh luôn cầu nguyện, không tiếc không buồn chuyện thị phi. Hỷ xả từ tâm sống ở đời, không sân không hận chuyện chê cười. Cõi tạm kiếp này bao thử thách, trả xong chồng vợ lại đôi nơi. Mở tâm thương xót những tha nhân, bất hạnh tai ương mang nợ nần, an ủi cảm thông tình cảm mến, và thiên tai bão lụt giúp ông cần. Từ giả cõi trần chẳng tiếc chi, chẳng hờn chẳng trách chẳng sân si, chẳng lo tài sản còn hay mất, thanh thản ra đi chẳng sợ gì. Trả nợ cho xong hết kiếp này, còn vay còn trả mãi sau đây, an tâm cầu nguyện mong siêu độ, và tịnh độ tìm về phước báo thay. Đây là một cái nghĩa là Phật tử ở bên Cali Mỹ làm, gọi là chuẩn bị hành trang. Bây giờ các Phật tử hãy chuẩn bị hành trang. Xong chưa? Xong rồi được. Chúng